Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em. Hôm nay chủ đề của chúng ta đó là hãy xin sẽ được. Và trong những tuần kế tiếp, chúng ta sẽ học hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở cho. Và câu gốc của chúng ta hôm nay đó là Jeremy đoạn 33 câu 3: hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Mục đích của chúng ta ở trong Dân Nhất đoạn 5 câu 14. Này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, giờ phút này chúng con cầu xin quý của Chúa tha thứ hết tất cả mọi tội lỗi của chúng con, tư tưởng, việc làm hay là bất cứ điều gì không xứng hiệp trước mặt Chúa. Con xin Chúa Ngài tha tội và Ngài làm cho lòng của chúng con bởi quyền năng của Đức Thánh Linh để Ngài chạm đến lòng của chúng con, thay đổi cách chúng con cầu nguyện, thay đổi để đời sống của chúng con nhận biết được ý của Cha chúng con ở trên trời và ý muốn của Ngài được thực hiện ở trên đất này qua những con người biết cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen. Thật sự, khi nghe đến Matthew đoạn 7 và nhất là câu 7 hay là cho đến câu số 10, nhiều người thuộc câu này, ngay cả những đứa thiếu nhi nó cũng thuộc câu này. Nhưng mà hôm nay chúng ta không phải là vào để học Kinh Thánh, mà chúng ta vào để nhận lấy lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Đức Chúa Jesus Christ. Trong Matthew đoạn 7 câu 7, chúng ta thấy mệnh lệnh và lời hứa của Chúa nằm ở trong câu này. Cái mệnh lệnh đó là hãy xin, và lời hứa đó là sẽ được. Có những mệnh lệnh và bên sau đó nó có những điều kiện, nhưng mà ở đây chúng ta thấy không có điều kiện. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Và câu này chính miệng Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói ra. Và câu 8, Chúa Ngài xác định một lần nữa, bất cứ những câu Kinh Thánh nào mà chúng ta thấy lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, có nghĩa là đó là những câu rất là quan trọng, vì thường chúng ta không có để ý nhiều. Và khi chúng ta đọc nhiều đoạn Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa ghi chi tiết quá, lặp đi lặp lại, chúng ta thấy dường như là bị nhàm. Nhưng mà ở đây Chúa Ngài muốn xác định cho chúng ta, Ngài nói là bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở cho. Ngài xác định những gì Ngài nói là đúng sự thật, và những gì Ngài nói điều đó là lẽ thật được bày tỏ và được thực hiện trong mỗi đời sống của chúng ta. Bây giờ ở đây Chúa Ngài dùng cái hình ảnh của thiên nhiên để bày tỏ cái tình Cha siêu nhiên cho chúng ta. Trong Matthew đoạn 7 câu 9, trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Chúng ta thấy khi một người cha, người mẹ yêu thương con cái của mình, nó xin là chúng ta cho. Mà không bao giờ chúng ta cho những điều để hại con cái của mình. Ví dụ bây giờ nó mới 1, 2, 3 hay là đến 5, 10 tuổi đi chăng nữa, chúng ta không bao giờ nó xin lái xe là chúng ta cho nó đi ra đường nó lái. Xin dao là chúng ta cho dao, xin súng là chúng ta cho súng. Vì chúng ta, Kinh Thánh ghi là vậy nếu các ngươi vốn là xấu, Con biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngài sao? Cho nên Chúa ngài cho qua cái đời sống hằng ngày của chúng ta, ngài muốn cho chúng ta biết rằng cha của chúng ta còn tốt hơn những người cha trên đất này. Vì ngày hôm nay có những người cha không thương con, cái đó chúng ta không nói đến ở đây. Có nhiều người cha, người mẹ bán con, giết con, hại con, chúng ta không có đề cập ở đó. Nhưng mà những người cha thương tình, những người mẹ thương tình, luôn luôn muốn cho con mình những điều tốt nhất. Có những người cha, người mẹ sẵn sàng hy sinh hết, ngay cả cuộc đời của họ, để cho con cái của mình được thành công, được phước. Và đây chúng ta thấy cha của chúng ta, ngài không tiếc với chúng ta bất cứ điều gì. Và ngài chứng minh rằng ngài đã ban Đức Chúa Jesus Christ là con độc sanh của ngài để đến thế gian, để chịu sự thành nộ của Chúa, chịu sự sửa phạt của Chúa thế cả chúng ta. Cho nên ngài ban tất cả mọi sự ở trong Chúa Giêsu. Chúng ta nghe điều này rất là nhiều, nhưng mà giờ phút này xin Đức Thánh Linh của Chúa cho chúng ta khám phá được cái tình yêu đó và hưởng được cái cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Và trong Luca đoạn 11 câu 13 phần B, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin ngài sao? Đức Thánh Linh là quý nhất, Đức Thánh Linh là tốt nhất, và Đức Thánh Linh đứng giữa Đức Chúa Trời và con người để ngài cầu thay cho chúng ta, ngài giúp đỡ cho chúng ta, ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật của ngài. Vì Đức Chúa Giêsu ngài về trời, cho nên ngài ban Đức Thánh Linh của ngài cho mỗi một người tin. Cho nên ở đây chúng ta thấy được rằng Chúa ngài muốn cho chúng ta được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để ngài ban cho chúng ta những điều tốt nhất của thiên đàng. Và đây chúng ta sẽ để dành thời giờ cầu nguyện. Chúa ngài hứa rằng ngài há không ban Thánh Linh của ngài cho chúng ta sao? Vì nhờ Thánh Linh của Chúa, đời sống của chúng ta sẽ được mạnh mẽ, đời sống của chúng ta sẽ có đức tin ở nơi ngài, đời sống của chúng ta bắt đầu hiểu biết lẽ thật của Chúa. Cho nên giờ phút này chúng ta hướng về Chúa và chúng ta cầu nguyện. Và chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ cầu nguyện theo Ê-sai 61 công vụ đoạn 2 từ câu 16 cho đến câu 21. Vì cớ Chúa ngài cho chúng ta lời hứa của ngài, ngài đổ Thánh Linh của Chúa ngài xuống trong những ngày cuối cùng này để giúp cho chúng ta hầu việc ngài, để giúp cho chúng ta nhận biết và sẵn sàng chờ đợi sự tuôn đổ của Chúa cũng như là sự trở lại của Đức Chúa Giêsu. Nếu không có Đức Thánh Linh, chúng ta không thể nào hiểu được. Cho nên giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha của chúng con, cảm ơn Đức Chúa Giêsu vì ngài bày tỏ lời hứa cho chúng con. Và ngài hứa với chúng con rằng cha chúng con rất là tốt. Ngài ban mọi sự trong Đức Chúa Giêsu. Ngài đã ban mạng sống của Đức Chúa Giêsu cho chúng con, thì ngài không tiếc với chúng con bất cứ điều gì. Và ngài ban Đức Thánh Linh của ngài để cho chúng con hiểu được Chúa, yêu được Chúa, kính sợ Chúa và trung tín cho đến khi chúng con được gặp mặt Chúa và được bước vào trong cõi đời đời với ngài. Giờ phút này xin Chúa ngài tuôn đổ Thánh Linh của Chúa cho chúng con, sức dầu trên mỗi chúng con, đầy dẫy trên từng người của chúng con. Và Chúa hứa trong những ngày cuối cùng ngài đổ thần của Chúa trên mọi loài xác thịt. Con trai con gái của chúng con sẽ nói tiên tri, sẽ được bày tỏ khải tượng, kim bao và những điều kỳ diệu siêu nhiên của ngài. Xin Thánh Linh của Chúa ngài hành động và đặt điều này trong chúng con để dạy cho chúng con biết cách cầu nguyện, nhờ Thánh Linh để cầu nguyện, nhờ Thánh Linh để bước đi và giảng tin lành quyền phép của Chúa trên đất này như Ê-sai 61. Vì Đức Chúa Giêsu là đấng được sức dầu đang ở trong chúng con. Xin Chúa cho chúng con có thời giờ ở riêng với ngài, tìm kiếm ngài, thờ phượng ngài, học lời của ngài Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ thấy những cái lời cầu xin được Chúa nhậm trong Kinh Thánh. Thứ nhất đó là lời cầu nguyện của Josué. Josué đoạn 10 câu 12. Ngày mà Đức Giê-hô-va phó dân Amoris cho dân Israel, thì Josué thưa cùng Đức Giê-hô-va tại trước mặt Israel mà rằng: Hỡi mặt trời, hãy dừng tại trên Gabaon. Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng Ayalon. Chúa, Ngài đã làm một công việc rất là lạ lùng. Và với sự sức dầu của Chúa trên Josué, cho nên ông cầu nguyện một lời cầu nguyện mà ngưng trái đất lại. Mặt trời, mặt trăng phải dừng lại. Trong Josué đoạn 10 câu 13, mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng. Cho đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình, điều đó há không có chép trong sách Gia Sa sao? Mặt trời dừng lại giữa trưa và không vội lặng ước một ngày trọn. Từ trước về sau, chẳng hề có ngày nào như ngày đó, là ngày Đức Giê-hô-va có nhậm lời của một loài người, vì Đức Giê-hô-va kiến cự cho dân Israel. Ông đại diện cho dân Israel để cầu nguyện với Chúa để hoàn tất công việc mà Chúa giao cho ông là đánh trận ngày hôm đó. Và đánh chưa xong, cho nên ông xin để mặt trời, mặt trăng phải dừng lại. Và Chúa đã hoàn tất sự giải cứu của dân Israel trong ngày hôm đó. Cho nên chúng ta thấy chúng ta là những người của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ nhìn và thấy nhiều cái lời cầu nguyện được Chúa nhậm trong Kinh Thánh. Nhưng mà tối hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên chúng ta chỉ học một số. Bây giờ cái lời cầu nguyện của Gia-bê. Sự ký nhất đoạn 4 câu 10. Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: Chúa chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn. Nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Lời cầu nguyện của Josué chúng ta thấy nó ồ khó quá, làm sao mình có thể cầu nguyện để cho trái đất nó dừng lại được. Nhưng mà cái lời cầu nguyện của Gia-bê chúng ta có thể cầu nguyện được. Và khi chúng ta cầu nguyện đẹp lòng Đức Chúa Trời, Ngài đã trả lời cho Gia-bê. Trong Sự ký nhất đoạn 4 câu 10 phần C, Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Ngày hôm nay rất là dễ khi chúng ta thấy tội ác nó thêm nhiều trên thế giới. Tại thành phố của chúng ta, mỗi ngày chúng ta nghe những cái tin tức không tốt và chúng ta mặc cho nó cứ trôi đi. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời và Ngài muốn để công việc nhà của Chúa được mở rộng, nhiều người sẽ được tin nhận Đức Chúa Giê-xu. Và nếu chúng ta cầu nguyện theo lời cầu nguyện của Gia-bê, chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời của chúng ta. Giờ phút này chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng nhậm lời cầu xin. Con cầu xin Chúa, Ngài đã làm những công việc lớn lao cho Giô-suê. Ngài làm công việc cho Gia-bê, Ngài cũng làm cho chúng con. Xin Chúa ban phước trên chúng con, gia đình chúng con cái của chúng con. Xin Chúa mở rộng bờ cõi của chúng con. Tay Chúa phù hộ trên từng người trong gia đình chúng con, giữ chúng con khỏi sự dữ, hầu cho chúng con chẳng buồn rầu. Cảm ơn Chúa để nhậm lời cầu nguyện của chúng con trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ lời cầu nguyện của Salomon, các vui nhất đoạn 3 từ câu 5 cho đến câu số 10. Tại Gabaon lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon trong cơn chiêm bao và phán với người rằng: Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi. Salomon thưa rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, bây giờ Chúa đã khiến kẻ tôi tới Chúa trị vì kế David, là cha tôi, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ, chẳng biết phải ra vào làm sao. Kể tôi tới Chúa ở giữa dân sự của Chúa chọn, là một dân đông vô số, không thể đếm được. Vậy, xin ban cho kẻ tôi tới Chúa tấm lòng khôn sáng để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành và điều dữ, vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Lời của Salomon đẹp lòng Chúa vì người đã cầu xin sự đó. Sau khi ông khánh thành đền thờ, ông dâng tế lễ cho Chúa và sự vinh quang của Chúa đến ở trên đền thờ đó. Và sau đó thì ông đã cầu nguyện lời cầu nguyện này. Và Kinh Thánh ghi đây là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Và chúng ta thấy Chúa trả lời. Trong câu 11, Đức Chúa Trời phán với người rằng, bởi vì ngươi đã cầu xin điều này mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán. Này, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang. Vả lại, ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và sự vinh hiển, đến nỗi trọn đời ngươi trong vòng các vua sẽ chẳng có ai giống như ngươi. Lại nếu ngươi đi trong đường lối ta, gìn giữ luật pháp và điều răn ta như David cha ngươi đã đi, thì ta sẽ khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm. Chúa Ngài đã đẹp lòng vì cớ Salomon muốn giúp đỡ cho dân sự của Ngài. Và ông cầu xin sự khôn ngoan. Và trong Gia Cơ nói, nếu chúng ta thiếu sự khôn ngoan, kém sự khôn ngoan, hãy xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta một cách rộng rãi. Chúng ta xin sự khôn ngoan để hiểu biết đường lối của Chúa, để biết cách hầu việc Chúa, để biết cách dạy dỗ con cái, để biết cách giúp đỡ chồng hay là vợ hay là những người thân yêu của chúng ta. Ngài cũng sẽ làm giống như Ngài ban cho Salomon. Ở đây ông đâu có xin là nổi tiếng, ông đâu có xin là sự giàu sang, hay là ông không có xin những cái gì mà thuộc về thế gian này. Nhưng mà ông xin sự khôn ngoan. Nhưng mà một điều chúng ta cần hơn nữa, đó là chúng ta xin sự kính sợ Đức Chúa Trời. Vì ông Salomon, ông xin sự khôn ngoan, mà ông không xin sự kính sợ Chúa. Cho nên trong cuối cuộc đời của ông đã nghe lời những người vợ của ông, và ông đã đánh mất điều này. Nhưng mà khi chúng ta được sự khôn ngoan và trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, vì nhiều khi chúng ta khôn rồi đó, bắt đầu chúng ta khôn theo cách của con người. Mới đầu Chúa cho. Chúng ta thấy khi chúng ta chưa tin Chúa, nhiều khi chúng ta không biết cái gì nhiều. Hoặc là cái sự khôn ngoan của chúng ta nó thuộc về đất, là nó quá lanh đi, nó khôn mưu mẹo. Cái nghĩa là làm sao chúng ta cố gắng để đạp trên đầu, trên cổ người ta, khôn hơn người ta, chà đạp người khác để lấy những cái gì mà lợi ích thuộc về cho mình. Nhưng mà khi ông Salomon, ông xin sự khôn ngoan để giúp đỡ cho dân sự của Chúa, người cho ông hết tất cả mọi điều. Và ngày hôm nay nếu chúng ta trước hết tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự công bình của Ngài, Ngài cho thêm chúng ta mọi điều ấy nữa. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cần sự khôn ngoan của trời, và chúng con từ chối sự khôn ngoan của đất, vì sự khôn ngoan của đất không đến từ Ngài, mà đến từ ma quỷ, đến từ thế gian. Và Chúa ơi, Ngài ban cho Salomon sự khôn ngoan của Ngài để ông cai trị dân Israel, ông giúp đỡ dân Israel. Và Chúa ơi, Ngài cho ông vượt trội hơn ông cầu xin và suy tưởng. Và Chúa, Ngài cũng hứa cho chúng con ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20 đó, Ngài làm vượt quá sự suy tưởng cầu xin của chúng con. Chúng con muốn sống đẹp lòng Ngài. Chúng con muốn hiểu biết ý muốn của Ngài. Chúng con muốn trở nên ích lợi cho công việc nhà của Ngài. Vì Chúa ơi, Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan. Vì Đức Chúa Giêsu, Ngài khôn ngoan hơn Salomon vì Ngài tạo dựng ra Salomon. Sự khôn ngoan của Ngài vượt trội hơn tất cả. Cho nên chúng con muốn được sự khôn ngoan để kính sợ Ngài, đi trong đường lối của Ngài và tôn trọng những người khác khi họ chưa được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài và xin tha thứ trong những ngày qua chúng con khôn và lanh theo kiểu của đời này, của đất, của những kiến thức chúng con học. Và chúng con nhận lấy sự sức dầu của thần khôn ngoan, thông sáng, mưu lược, quyền năng, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Con cảm ơn Ngài. Xin cho chúng con chú ý về những điều này và kiểm tra lại cuộc đời của mình để chúng con chọn sự khôn ngoan nào để chúng con theo. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Giê-su Christ. Amen. Và đây chúng ta thấy Chúa Ngài nói rằng: nếu ngươi đi trong đường lối ta, gìn giữ luật pháp ta, điều răn ta như David cha của ngươi đã đi, thì ta sẽ khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm. Và sau này những cái hậu tự của Salomon, vì ông đã không làm như điều Chúa nói, cho nên có rất là nhiều người ác, vua ác đã cai trị dân Israel. Và họ học theo ổng, mà theo cái xấu chứ không phải theo cái tốt. Và chúng ta cũng cầu nguyện để Chúa cho có những vị vua khôn ngoan, những người lãnh đạo khôn ngoan trên đất nước của chúng ta, trên hội thánh của Chúa, trên khu vực của chúng ta, chỗ làm của chúng ta, thì Chúa Ngài cũng sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Và trong cái bài vừa rồi chúng ta học đó, mình đừng đoán xét nữa, mà mình hãy cầu nguyện để Chúa Ngài thương xót chúng ta và thế hệ chúng ta đang sống. Bây giờ một lời cầu nguyện được nhậm nữa. Đó là lời cầu nguyện của tên tử tội trên thập tự giá gần bên Chúa Giê-xu. Trong Luca đoạn 23 câu 40 cho đến 42, những tên kia trách nó rằng: ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình. Vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đây là một tên tội ác, và cái tội ác đến nỗi phải bị tử hình. Có thể là giết người, cướp của hay làm gì đó mà gọi là tội trọng, và đã bị đóng đinh trên thập tự giá bên cạnh Đức Chúa Giê-xu. Có một chỗ thì nói là hai bên đều nhạo báng Đức Chúa Giê-xu, nhưng mà theo Luca thì một bên nhạo báng và một bên thì nhận ra cái hình phạt của ông chịu là xứng với việc ông làm. Thì có thể là khởi đầu ông có nhạo báng, nhưng mà sau đó ông nhận ra. Cho nên hai cái đoạn thánh ghi khác nhau. Nhưng mà cái kết cuộc quan trọng đó là gì? Đó là ông nhận ra tội lỗi. Ông nhận biết cái đấng mà chết bên cạnh mình đó, cũng đóng đinh như mình đó, nhưng mà đấng đó lại không phạm tội. Ngày hôm nay, nếu mỗi một chúng ta nhận biết khi chúng ta đến với Đức Chúa Giê-xu, dù cái quá khứ của chúng ta như thế nào, dù thế gian này định tội chúng ta như thế nào, nhưng mà nếu chúng ta nhận biết cái tội lỗi của mình và đến với Đức Chúa Giê-xu, thì Chúa Ngài là đấng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Lúc này Đức Chúa Giê-xu chịu rất là đau đớn hơn họ, vì Chúa bị đánh đập suốt đêm. Và máu huyết của Ngài tuôn đổ ra lai láng. Và khi bị đóng đinh, thì ngay lúc này Đức Chúa Giê-xu Ngài gánh hết tất cả bệnh tật, đau yếu, tội lỗi của tất cả con người trên thân thể của Đức Chúa Giêsu. Bây giờ trên cây gỗ đó, Ngài là một thân thể của sự rủa sả và thạnh nộ. Và một điều mà đau đớn nhất cho Ngài, đó là Đức Chúa Trời ngoảnh mặt khỏi Ngài lúc đó. Vì tội lỗi, Ngài như là một cái thân thể đầy tội lỗi, gớm ghiếc vì tất cả những cái gì gian ác của con người đã đặt trên thân thể của Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà khi người này cầu nguyện với Ngài hay là nói chuyện với Ngài, Chúa Ngài trả lời. Trong câu 43, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Ngay giờ phút đó, Chúa nhậm lời ông. Ông chưa có cơ hội để làm báp têm. Ông chưa có cơ hội để đi vào đền thờ. Ông chưa có cơ hội để quỳ gối mà thờ phượng Chúa. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu không bao giờ bị đóng khung. Ngài là đấng trên mọi sự, mọi lúc, mọi nơi. Với cái thân thể của Ngài là xác thịt, bị treo lên, bị đánh đập, bị hành hạ, bị chửi rủa, bị vu oan đủ thứ. Nếu là chúng ta, chắc chắn không quan tâm nhiều đến những người xung quanh. Và bằng chứng rất là cụ thể trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta có những cái điều gì đó buồn phiền, đóng cửa cái rầm, xong ai làm gì kệ họ, sống chết kệ họ. Ngày hôm nay cũng có những người khác, họ có một đời sống thoải mái rồi, cho nên sống chết kệ bay. Mỗi ngày mình được yên thân rồi, mình đâu có cần để quan tâm gì đến ai là tổng thống, nước nào bị đánh, ai bị đói, ai bị nghèo. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu, Ngài có tấm lòng của Ngài để quan tâm, dù lúc Ngài thống khổ nhất, đau đớn nhất, tận cùng nhất. Xin Chúa đặt cái tình yêu của Ngài vào trong lòng của chúng ta. Nếu ai có tình thương của Đức Chúa Giêsu, luôn luôn có lòng quan tâm đến người khác. Và một điều rất là phước hạnh, khi chúng ta gặp những cái nan đề đó, thay vì chúng ta ngồi để chúng ta khóc, chúng ta rên rỉ, hay là chúng ta cứ suy nghĩ về những cái ích kỷ của mình đó, hãy cầu thay cho những nan đề của người khác. Nhiều khi tôi gặp những nan đề, và khi mà tôi cứ cho tôi nói chuyện với những người khác, cái nan đề của họ nó còn lớn hơn mình, còn nhiều hơn mình. Cái nên tự nhiên mình thương họ, mình cầu thay cho họ, cứ mình thấy mình nhẹ nhàng. Cho nên xin Chúa Ngài đặt cái tình yêu của Ngài vào trong chúng ta. Đừng có chú tâm về đời sống riêng tư một cách tiêu cực. Hoặc là chúng ta được thịnh vượng quá, chúng ta lại cũng không quan tâm, thì nó cũng không đúng với những điều Chúa Ngài muốn trên đời sống của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Nhiều khi chúng con khổ quá, hay là chúng con bình an, thịnh vượng quá, chúng con không quan tâm đến người khác. Chúa Giêsu ơi, Chúa thật là tuyệt vời. Chúa thật là lạ lùng. Và Chúa làm được điều này vì nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài làm gương cho chúng con. Cho nên giờ phút này chúng con bước vào trong sự chết với Ngài. Để chúng con chết cái bản ngã, ích kỷ, xấu xa, giới hạn của chúng con. Và chúng con mặc lấy tình thương của Đức Chúa Cha trong Đức Chúa Jesus Christ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, để chúng con cầu nguyện cho những người khác theo ý muốn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ lời cầu nguyện được nhậm ở trong danh Đức Chúa Giêsu. Trong danh đoạn 14 câu 13, các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho để cha được sáng danh nơi cậu. Khi chúng ta cầu nguyện mà được nhậm là cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu, và cái mục đích là gì? Để cha được sáng danh. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta được dạy dỗ và chúng ta nghĩ vội vàng là cái gì mình nhân danh Chúa Giêsu là được. Nhưng mà đây Chúa Giêsu ngài khẳng định đó là cầu nguyện để cha được sáng danh. Bất cứ lời cầu nguyện nào cho sự vinh hiển của ngài. Ví dụ chúng ta cầu nguyện cho con cái của chúng ta, nó được tin Chúa, để nó gặp Chúa, để nó hầu việc ngài, để nó không đi vào sự hư mất, Chúa sẽ nhậm lời rất nhanh. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện thường để cho nó đừng làm phiền chúng ta nữa, vì khi nó ngoan á, nó không có làm phiền nữa, chúng ta được sống thoải mái. Hoặc là chồng của chúng ta cầu nguyện để ổng tin Chúa, hay là bà vợ tin Chúa, để không có bắt bớ mình nữa. Nhưng mà khi nào chúng ta cầu nguyện để cha được sáng danh ở trong đời sống của người đó, và cha được sáng danh trong đời sống của chúng ta, thì chắc chắn cái lời cầu nguyện đó Chúa Giêsu sẽ trả lời. Cha sẽ trả lời. Và đây Chúa nói là ta sẽ làm cho. Chúa hứa như vậy. Cho nên có những lúc cái lời cầu nguyện của chúng ta nó bị sai. Cầu nguyện để đem sự vinh hiển cho mình. Cầu nguyện để đem sự thoải mái cho mình. Luca đoạn 10 câu 17, chúng ta thấy Chúa ngài hành động. 70 môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng: lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Nhờ danh Đức Chúa Giêsu, họ đi trong danh Đức Chúa Giêsu, có nghĩa là đi trong ngài, ở với ngài, chứ không phải xẹt vô xẹt ra rồi nói ô bây giờ tôi cũng nhân danh Chúa Giêsu, tôi không thấy gì hết, tôi cầu nguyện ngoài. Nhiều người cầu nguyện xong quỷ nó đạp cho một cái rồi nó mới đi, hoặc là cầu nguyện xong nó không có muốn đi, nó không cần phải đi. Vì sao? Chúng ta chỉ nói danh của ngài mà chúng ta không ở trong danh của ngài, có nghĩa là ở trong huyết của ngài, ở trong sự giúp đỡ của ngài. Ở trong Mác đoạn 16 câu 17, vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng chứng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chỉ độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Tối nay Chúa sẽ chữa lành cho rất là nhiều người. Vì Chúa hứa chúng ta cầu nguyện ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta yêu mến Chúa Giêsu. Vì Chúa nói bất cứ người nào tin, Chúa không nói là mục sư, Chúa không nói là tiến sĩ, Chúa không nói là tín đồ lâu năm, Chúa không nói là cái người mới tin Chúa. Bất cứ ai tin ở trong danh của Đức Chúa Giêsu, đi ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Nhiều người họ đã sử dụng câu này một cách sai trật. Cho nên họ nghĩ nhân danh Chúa Giêsu có họ uống thuốc độc, hay là họ làm những cái điều đó để biểu diễn, chết ngay tức thì. Có một người chị em trước đây, trước năm 1975, thì cô tin Chúa, và cái khu vực của cô bắt bớ và ghét đạo của Chúa. Sau đó người ta nghĩ cô là một tên giống như là gian ác, vì cớ không có đi theo cái đường lối của cái làng đó. Cho nên họ bắt cô phải uống thuốc độc để chết. Và khi cô uống thuốc độc, cô cầu nguyện ở trong danh của Đức Chúa Giêsu, vì cô chịu khổ vì danh của Chúa Giêsu. Thì cô uống vào và người ta ngồi đó, người ta chờ, không có thấy chuyện gì xảy ra cả. Thì cái người mà họ chế ra cái chất độc đó, họ nghĩ là làm sao có chuyện đó được. Thì có một con chó trong nhà, họ chỉ đưa tới thì con chó mới ngửi một cái là con chó ngã ra chết liền. Thì sau đó Chúa đã làm cho cả làng đó đầu phục và trở lại tin nhận Chúa Giêsu. Cho nên khi mình tin vào danh và mình yêu thương cái danh đó, mình tôn trọng danh của Chúa, thì Chúa hành động. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta không những là lấy danh Chúa mà trừ quỷ, giống như các môn đồ. Dùng tiếng mới mà nói, có nghĩa là Ngài ban cho cái ngôn ngữ của thiên đàng, giống như Ngài đã ban cho thời công vụ các sứ đồ, Ngài đã ban cho Phao-lô, và Ngài đã ban cho rất là nhiều người trong thời điểm đó. Rồi bắt rắn trong tay Phao-lô, khi con rắn nó quấn vào tay của ông chỉ rảy nó vào trong lửa là nó chết. Và uống giống di độc cũng chẳng hại gì, đặt tay trên kẻ đau thì cái đau được lành. Rất là nhiều người trong thời điểm mà Kinh Thánh ghi lại và hiện bây giờ vẫn còn tồn tại. Cho nên giờ phút này chúng ta tin vào câu Kinh Thánh này. Và tôi muốn đi xuống một phần nữa, và sau đó chúng ta sẽ đặt tay trên mỗi một chúng ta và cầu nguyện. Giăng đoạn 15 câu 7 là cầu nguyện được nhậm trong lời của Chúa Giêsu. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Giăng đoạn 4 câu 34, Đức Chúa Giêsu phán rằng đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Giăng đoạn 6 câu 38, vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Giăng đoạn 5 câu 14, này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Theo ý của Chúa là theo lời của Ngài. Theo ý của Chúa là Đức Thánh Linh của Ngài chỉ cho chúng ta cách để cầu nguyện. Tôi biết trong tuần lễ này rất là nhiều người bị tấn công về bệnh tật. Vì tôi bị tấn công. Cách đây mấy bữa tôi rất là khó chịu trong thân thể của tôi. Tôi thấy nó nặng và nó mệt mỏi lắm. Thì bắt đầu tôi biết cái bài học hôm nay Chúa muốn cho tôi trải nghiệm trước. Và tôi bắt đầu dùng lời của Chúa để cầu nguyện, để công bố ra sự sức giàu của Chúa. Thân thể tôi là đền thờ của Chúa. Và tôi cầu nguyện và tạ ơn Chúa. Ngày hôm nay tôi đi nhà thờ về, giống như là càng đi tới thì sức lực của Chúa càng càng thêm. Và tôi tin là Chúa cũng đang để cho hết thảy chúng ta trải nghiệm điều này. Và tối nay những người nào đang bệnh tật đó, Chúa Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta y như lời Ngài đã phán. Vì cái chủ đề chúng ta học cái gì là Chúa muốn thực hiện cái điều đó trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà một điều Ngài muốn cho chúng ta đó là hãy có một đời sống để ăn lời Chúa hằng ngày. Giống Đức Chúa Giêsu, không những ăn lời Chúa mà làm theo ý muốn của Chúa. Nghĩa là Chúa dạy chúng ta điều gì, hãy ứng dụng điều đó trong đời sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta học một đường, nhưng mà khi chúng ta bước ra khỏi lớp học, chúng ta bị nhiều sự tấn công. Thế là cái hạt giống mà sắp được gieo hay là đã được gieo trong đời sống của chúng ta, quỷ nó ăn cắp mất. Nang đề nó chặn mất. Cho nên chúng ta không hưởng được cái lời sự sống vào trong chúng ta và kết quả 30, 60, 100. Mà khi chúng ta ở trong lời của Chúa thì chúng ta cầu xin mọi điều mình muốn, nhưng mà mọi điều mình muốn theo lời của Đức Chúa Trời. Và hồi nãy chúng ta đã học rất là kỹ. Nếu anh em có nghe lại thì chúng ta sẽ nghe để biết được là những cái lý do chúng ta cầu nguyện được Chúa nhận. Giờ chúng ta cầu nguyện. Nhưng anh Chúa Giêsu là đấng đã hứa cho chúng con cầu nguyện trong danh của Ngài và trong lời của Ngài. Xin tha tội trong suốt tuần qua chúng con không sống theo ý muốn của Ngài. Chúng con bị chi phối bởi tin tức, chúng con bị chi phối về ăn uống, chúng con bị chi phối về Facebook và nhiều thứ khác quanh chúng con. Bây giờ xin Chúa Ngài tha thứ rửa sạch. Và tối nay chúng con kinh nghiệm được lời hứa quý báu của Ngài. Là ai tin sẽ được các dấu lạ này. Lấy danh ta mà trừ quỷ. Tất cả những cái gì mà ma quỷ tấn công trong tâm trí, trong giấc ngủ, trên thân thể của chúng con, trên gia đình của chúng con. Bây giờ chúng con mặc lấy danh của Chúa Giêsu là danh quyền năng. Mà khi nghe đến danh của Chúa là mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất phải quỳ xuống trong giờ phút này. Bệnh tật, đau yếu, giới hạn, thất bại. Người phải đi ra khỏi đời sống của chúng ta. Đi vào trong nơi tối tăm và bị trói buộc chờ đợi ngày phán xét của Chúa. Chúng con công bố trong danh Đức Chúa Giêsu, Ngài vì tội chúng con mà bị vết, vì sự gian ác của chúng con mà Ngài bị thương, bởi sự trừng phạt Ngài chịu chúng con được bình an, bởi lần roi Ngài chúng con được lành bệnh. Cho nên lời của Ngài, danh của Ngài rất quyền năng. Lời của Chúa được tôn cao hơn cả danh của Ngài. Cho nên chúng con chấp nhận danh, lời của Ngài, huyết của Ngài, sự sức dầu của Ngài vào trong thân thể của chúng con. Chúng con được sự chữa lành, chúng con được sự phục hồi, được sự tươi mới của Ngài. Kể từ giờ phút này, thuộc linh cũng như thuộc thể, chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ coi những cái lời cầu nguyện không được nhậm. Và đây là những lý do. Trong Dân Cơ đồng 1 câu 6, cái lý do thứ nhất đó là cầu nguyện nhưng mà nghi ngờ. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chứ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Cầu nguyện thì cầu nguyện, nghe thì cũng được cảm động, nhưng mà sau đó nghĩ Chúa làm cho người ta chứ Chúa đâu có làm cho mình. Mình sinh mấy chục năm rồi đâu thấy chuyện gì xảy ra đâu. Cho nên cái tâm trí của chúng ta nghi ngờ. Và khi mình nghi ngờ, bắt đầu chúng ta có sự bực bội. Vì nhiều khi nghi ngờ đó, bắt đầu chúng ta sẽ có sự ganh tị. Tại sao Chúa nhậm người ta mà Chúa không nhậm mình? Có nghĩa là Chúa không thương mình. Rồi bắt đầu nổi loạn. Và nhiều điều nó dẫn đến khi chúng ta cầu nguyện mà nghi ngờ. Cho nên xin Chúa nghĩ cho chúng ta đến với Chúa nhờ danh của Ngài, nhờ lời của Ngài, nhờ thánh linh của Ngài, nhờ huyết của Ngài, để chúng ta được dạng dĩ đến gần ngôi ơn phước của Chúa để cầu xin những điều chúng ta có cần. Điều thứ hai cầu nguyện mà không được nhậm, đó là cầu nguyện trái lẽ. Trong Dân Cơ đoạn 4 câu 3, anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Ngày hôm nay có nhiều người cầu nguyện Chúa cho trúng số. Nhiều người cầu nguyện Chúa cho đi buôn bán mà gọi là bất hợp pháp đó, được trót lọt. Chúa ơi, Chúa cho con đi. Con dâng 1/10 cho Chúa, có khi con dâng hơn nữa. Cho nên giống như là rủ Chúa đi buôn lậu với mình, hay là làm những chuyện phi pháp với mình. Thì đây Kinh Thánh ghi là những cái lời cầu nguyện mà trái lẽ, nó theo cái tư dục, nó theo cái xác thịt. Đó là lý do tại sao mình phải cầu nguyện ở trong lời của Chúa, vì nó sẽ ra khỏi cái xác thịt và cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta có bài cầu nguyện buổi sáng, cầu nguyện cho con cái, những bài cầu nguyện gợi ý, có nhiều bài anh em muốn anh em sẽ tải xuống để tập và cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và một điều cầu nguyện trái lẽ là khi chúng ta trong lòng đầy tội lỗi. Ở trong Thi Thiên 66 câu 18, nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Chúa ơi, Ngài phạt cái người đó đi. Ngài xử cái người đó đi. Ngài hành hạ cho nó biết. Ngài dạy cho con cái của chúng con một bài học cho nó te tua đi. Và đây là những cái lời cầu nguyện nó đến từ sự tức giận, sự cay đắng, sự tổn thương. Những lời cầu nguyện đó không được Chúa nhận. mà nếu nó có xảy ra thì nó không đến từ Chúa. Vì Chúa nói là mình rủa sả người khác, mình bị rủa sả. Ê-sai 58 câu 4: thật các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn. Các ngươi kiêng ăn trong những ngày như vậy thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cả. Chúa Ngài muốn chúng ta giải quyết tội lỗi khi đến với Ngài và nhờ Chúa để thoát ra khỏi cái tội lỗi đó, nhất là những sự cay đắng, tổn thương, nói hành, nói xấu. Những cái điều này nó chúng ta đối diện mỗi ngày. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta. Và một điều nữa, đó là cầu nguyện mà không hiểu điều mình cầu xin. Trong Ma-thi-ơ đoạn 20, câu 20 đến 24, có mẹ của các con trai Sê-bê-đê cùng các con mình đến gần Đức Giê-xu, lạy Ngài đặng hỏi một việc. Ngài phán rằng: ngươi muốn chi? Thưa rằng: xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả ở trong nước Ngài. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng: chúng tôi uống được. Ngài phán rằng: thật các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay là bên tả ta thì chẳng phải tự ta cho, ấy là cho những người nào mà cha đã sửa soạn cho. 10 môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai nẻo. Có những điều mà Đức Chúa Trời Ngài đang nhìn thấy và Ngài định chỗ cho chúng ta. Ở trên trái đất này Ngài định chỗ nơi ở cho loài người, mà trên thiên đàng kia Ngài cũng định chỗ cho mỗi một chúng ta. Và hai môn đồ này, hay là 12 môn đồ, ai họ cũng đều chịu khổ, chịu chết, và họ bị xử tử, đa số. Họ giống Đức Chúa Giê-xu, nhưng mà cái quyền năng mà để ngồi bên hữu của Chúa Giê-xu đó, do Đức Chúa Cha định đoạt. Anh chị em ơi, chúng ta sẽ ở đâu trong nước của Đức Chúa Trời? Nếu chúng ta ngồi lê đôi mắt, nếu chúng ta ngồi trong những cái chỗ mà Chúa không muốn chúng ta ngồi dưới đất này, thì trên kia coi chừng chúng ta không có chỗ. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta hãy cầu xin để sống đẹp lòng Ngài, xin để theo Chúa, trung tín với Ngài từ nay cho đến đời đời. Yêu thương Ngài, tôn trọng Ngài. Ngài dành chỗ sẵn cho chúng ta, vì Chúa đi, Chúa sắm sẵn cho chúng ta một chỗ. Chúa Giê-xu Ngài hứa như vậy. Không ai giành được của chúng ta. Cho nên đừng có giành những cái chức vụ trong hội thánh. Đừng có giành hơn thua với những người khác. Vì Chúa của chúng ta, Ngài có chỗ cho chúng ta để ở trong đời này cũng như trong cõi đời đời. Ngài muốn chúng ta làm gì hãy trung tín, dù là việc nhỏ nhất vẫn là quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Đừng thấy người khác cái mong muốn được như họ, bắt đầu kiếm cách để tạo ảnh hưởng cho mình, tạo ra cho mình là một con người nổi tiếng. Chúng ta sẽ học te tua cái bài học này. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Và một điều để bị ngăn trở nữa, đó là sự cầu xin không đến từ Chúa. Hồi nãy là cầu xin theo tư dục, bây giờ cầu xin mà không đến từ Đức Chúa Trời, giống như phần trên chúng ta cũng đã nói đến. Trong Luca đoạn 9 câu 51 đến 54, khi gần đến kỳ Đức Chúa Giê-xu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Song người Samari không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Giơ-cơ và Giăng là môn đồ Ngài thấy vậy nói rằng: thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Đức Chúa Giê-xu xây lại quở hai người mà rằng: các ngươi không biết tâm thần nào xui dục mình, hay là linh nào xui dục mình. Cho nên có những lúc ma quỷ nó xúi chúng ta nói ra điều nào, rủa sả người khác. Hay là những cái lời cầu nguyện của chúng ta nó đến gốc rễ từ tội lỗi, từ tấm lòng cay đắng, tổn thương, giống như Thi Thiên 66 câu 18 hay là Ê-sai 58 câu 4. Có sự tranh cãi. Thì đây, hai cái môn đồ này là hai con của CBD và họ sẵn sàng trả thù người Samari vì người Samari không đón tiếp Chúa. Nhưng mà Chúa quở trách của họ. Cho nên đừng có dựa vào ơn Chúa ban cho, sự sức dầu Chúa ban cho, bắt đầu muốn rủa sả người khác, hại người khác qua môi miệng của mình. Càng được ơn bao nhiêu, hãy cẩn thận giữ môi miệng của mình. Vì những gì chúng ta nói, những gì chúng ta làm, những gì chúng ta hành động đều phải trả lời với Chúa khi chúng ta đối diện với Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Chúng con cầu xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con. Để chúng con cầu nguyện không nghi ngờ Chúa. Chúng con cầu nguyện không có trái lẽ để theo tư dục của chúng con. Và Chúa ơi, dân Israel họ phải trả giá rất là đắt khi họ cầu nguyện để được vua Saul. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng con tin cậy ở nơi Ngài và cầu nguyện theo ý muốn của Ngài hơn là xác thịt của chúng con. Và Chúa ơi, xin Chúa ngày cho chúng con đừng tranh giành chỗ nào chúng con ngồi. Vì khi lòng của chúng con gần bên Chúa, Ngài đã có chỗ cho chúng con trong nước trời. Ngài có chỗ cho chúng con để hầu việc Ngài ở trong hội thánh hay là bất cứ chỗ nào. Và xin Chúa ngày cho chúng con có ơn để nhạy bén điều nào xúi dục chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng tấm lòng này cho Chúa. Và Ngài thay đổi chúng con kể từ giờ phút này. Vì Ngài sẽ trở lại để tiếp rước chúng con đi với Ngài. Để cho chúng con bước vào trong sự vinh hiển đời đời của Ngài. Cho nên những gì chúng con gặp trên thế gian này không thể nào so sánh được sự vinh hiển hậu đời. Đừng để chúng con tập trung những gì của thế gian này, nhưng mà dùng những cái Chúa ban cho để làm lợi cho nước thiên đàng. Con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Thì Chúa ban phước cho anh chị em.